Dạ, con tên là mở hôm bữa thường hay phiên dịch cho thầy. Hôm nay con xin phép được cùng ôn tập với lại lớp của mình. Chương trình học của lớp mình là một số buổi ở trong tháng thì thầy sẽ giảng những nội dung mới, và sau đó sẽ có một buổi ôn tập lại các cái nội dung đã học. Thì lớp mình sẽ có cái thời khóa biểu học giống như vậy. Thì hôm nay con xin phép được ôn tập lại cùng với lớp mình những nội dung đã học trong các buổi trước. Nội dung ôn tập của con gồm có hai phần ạ. Phần thứ nhất đó là ôn tập các cái phần mà thầy đã giảng trước, và phần thứ hai đó là đúc kết lại cái dàn bài của những buổi học. Thì cái phần ôn tập như lớp mình có thể thấy ở trên màn hình đó là phần nội dung ôn tập con đã soạn dựa trên bài giảng của thầy từ những lớp học trước ạ. Tuy nhiên ở lớp học này có những điều mà thầy không có, trong lúc giảng thầy không có đề cập hoặc là có đề cập mới hơn so với những lớp trước. Thì con xin phép là con sẽ lấy cái dàn bài của những lớp trước để con sử dụng trong các buổi ôn tập, và có những cái phần nào thêm thì con sẽ chia sẻ và cùng ôn tập với lớp mình. Những nội dung ôn tập của con thì đa số dựa vào cái dàn bài ở trong sách giải toán trong lòng tay và phần giảng của thầy, kết hợp với phần giảng của thầy ở trên lớp ạ. Cho nên mình có thể truy cứu nguồn gốc của những phần ôn tập này từ sách và từ bài giảng của thầy. Trong những buổi đầu thầy giới thiệu thì đạo Phật chính là khoa học tâm thức giúp tìm thấy an lạc nội tâm. Bởi vì nó là một môn khoa học, cho nên thầy vẫn thường hay giảng đạo Phật chia làm 3 phần, là phần triết học Phật giáo, thứ hai đó là phần thực hành, và thứ ba đó là phần nghi lễ. Trong suốt quá trình học ở trong lớp học Lam Rim thì thầy sẽ chú trọng hướng dẫn cho lớp mình phần thực hành. Phần thực hành là phần cốt lõi trong 3 phần của đạo Phật, bởi vì phần thực hành này chính là phần mà mình có thể vận dụng cho bản thân mình để tìm thấy an lạc nội tâm thật sự. Cho nên ở trong khóa học Lam Rim này chủ yếu sẽ tập trung vào phần thực hành. Phương pháp để mình học khi phương pháp học tập đạo Phật ở trong suốt cái khóa học này đó là theo phương pháp Văn Tư Tu. Phương pháp Văn Tư Tu là một phương pháp do Đức Phật đã dạy. Thì Phật dạy rằng phải học và thực hành đạo Phật theo trình tự là Văn Tư Tu. Văn nghĩa là lắng nghe, tư nghĩa là tư duy suy nghĩ, tu nghĩa là áp dụng thực hành. Thì Văn Tư Tu, lắng nghe suy nghĩ và áp dụng ở đây. Khi mà mình lắng nghe thì mình sẽ phát sinh ra trí tuệ, nhờ lắng nghe, nhờ cái trí tuệ đó cho nên mình có thể mình tư duy, mình suy nghĩ tiếp. Sau khi tư duy và suy nghĩ cặn kẽ thì mình sẽ có được cái trí tuệ nhờ suy nghĩ. Và sau khi mình có trí tuệ nhờ suy nghĩ thì mình tiếp tục mình áp dụng, mình sẽ có được cái trí tuệ nhờ tu học. Ba loại trí tuệ này khác nhau ở chỗ là trí tuệ lắng nghe có được là nhờ người khác hướng dẫn và chỉ bày cho mình. Khi người khác hướng dẫn và chỉ bày cho mình thì mình có được sự hiểu biết, hiểu người khác, hiểu bậc thầy nói như thế, phần trước phần sau có liên hệ như thế nào và có những cái lập luận lý lẽ như thế nào để chứng minh là đúng. Khi mình hiểu được như thế rồi thì mình áp dụng bản thân mình, lặp đi lặp lại và mình suy nghĩ theo cái hướng giống như vậy. Sau khi suy nghĩ lặp đi lặp lại thì mình phát triển ra một cái sự trải nghiệm của bản thân mình, là một cái tâm xác quyết. Mình xác quyết rằng ồ, nếu mà đúng theo thầy dạy như thế thì là đúng, và nếu như mà khác đi thì là không đúng. Nếu như có một cái sự trải nghiệm bản thân như thế thì cái trí tuệ hiểu biết đó gọi là trí tuệ nhờ tư duy và suy nghĩ. Nhờ khi mình hiểu, mình có cái sự xác quyết rằng như thế là đúng, như thế này là sai, sau đó mình mới áp dụng điều đúng và mình loại bỏ điều sai, thì khi đó mình có được cái sự trải nghiệm là nhờ cái sự xác quyết điều đúng điều sai đó, mình loại trừ được các cái phiền não của mình loại trừ được các cái điều sai, cái điều không đúng, mình phát triển được các cái phẩm hạnh, mình phát triển được các an lạc. Thì đó chính là cái trí tuệ nhờ mình áp dụng thực hành Phật pháp. Cho nên Văn Tư Tu theo cái trình tự lắng nghe suy nghĩ và áp dụng như thế, đó chính là cái trình tự mà nghe và học và áp dụng Phật pháp trong suốt cái lộ trình học Lam Rim của khóa học này. Lộ trình này cũng được giới thiệu ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay, và cũng chính là cái trình tự tu học mà Đức Phật cũng thường hay dạy các đệ tử. Đối với lại Văn Tư Tu thì để mình có thể nhờ Văn Tư Tu mình phát sinh ra được các cái loại trí tuệ tương ứng. thì mình cần sự tập trung đúng đắn. Chính vì vậy cho nên trong suốt các cái buổi học làm gym này thì mình chủ yếu mình tập trung ở phần đầu là văn lại là lắng nghe. Nhờ lắng nghe xong thì hai cái phần sau nó mới phát sinh được. Cho nên khi mà lắng nghe pháp mình cần tập trung lắng nghe đúng đắn. Cho nên là đối với việc lắng nghe pháp, đầu tiên sẽ hướng dẫn là cách nghe pháp. Cho nên là đầu tiên con xin giải thích cái chữ lam rim ạ. Lam rim là chữ tiếng Tây Tạng. Mà chữ lam có nghĩa là con đường, là tiếng Tây Tạng. Rim đó là thứ tự ạ. Nên cái chữ lam rim nó có nghĩa là cái trình tự của cái con đường thực hành, trình thứ tự của cái pháp thực hành. Mình phải thực hành bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba như thế nào để dần dần mình có được cái kết quả mình mong muốn. Kết quả mình mong muốn có thể là hạnh phúc ở đời này hoặc đời sau, hoặc là kết quả mình mong muốn có thể là giải thoát ra khỏi các cái đau khổ của luân hồi, hoặc kết quả của mình mong muốn có thể là muốn được thành Phật để có cái năng lực giúp tất cả mọi chúng sinh thoát khổ. Cho dù mình mong muốn như thế nào thì từ cái tình trạng hiện tại của mình đến cái kết quả cuối cùng mình vẫn cần có một cái thứ tự để mình tu tập theo. Cho nên Lam Rim chính là cái thứ tự trình tự của cái con đường tu tập dẫn đến cái kết quả mà mình mong muốn ở ở cái việc mình thực hành đạo Phật. Thì tác giả của Lam Rim đó chính là ngài Atisha. Ở trong những buổi trước mình đã học tiểu sử của ngài Atisha và cũng có được thầy kể sơ qua về lịch sử của ngài Atisha. Tên tiếng Việt của ngài Atisha là Nhiên Đăng Các Đường Trí. Tác phẩm chính yếu của ngài Atisha ngài soạn tác đó là Đèn Soi Nẻo Giác. Đèn Soi Nẻo Giác là một tác phẩm do ngài Atisha sáng tác. Ở đây ngài Atisha không có sáng tác nên những các phương pháp thực hành mới, mà ngài Atisha chủ yếu đúc kết những cái trình tự thực hành từ lời dạy của Đức Phật. Đức Phật giảng dạy cho các đệ tử rất là nhiều các thời kinh khác nhau, mỗi thời kinh lại tùy thuộc vào căn cơ của học trò. Nhưng mà trong các cái thời kinh đó, nếu như mà mình khảo sát hết và toàn diện thì mình thấy có những chỗ không có nêu rõ được trình tự, hoặc thậm chí là do là Phật giảng cho tùy thuộc căn cơ của học trò, có học trò tinh thông nhanh trí hoặc là có học trò chậm trí và ít có thông minh, cho nên những lời giảng của Đức Phật nhìn thì có vẻ là mâu thuẫn với nhau nhưng mà thực tế thì lại không có mâu thuẫn. Cho nên ngài Atisha đã thấy được những cái điểm hệ thống ở trong cái các cái pho kinh điển của Đức Phật, nên ngài đã tạo ra một cái hệ thống từ những lời dạy của Đức Phật, và các cái hệ thống đó ngài được ngài nêu ở trong cái tác phẩm là Đèn Soi Nẻo Giác. Và sau đó các bậc thầy đã đọc cái tác phẩm Đèn Soi Nẻo Giác và đã viết lại và đã trình bày khúc chiết, có nghĩa là đã giảng dạy chi tiết các cái trình tự được nêu ở trong Đèn Soi Nẻo Giác, thì từ đó mới xuất phát ra cái tác phẩm Lam Rim mà chúng ta vẫn vẫn đang theo học. Cho nên nguồn gốc căn bản của Lam Rim đó chính là tác phẩm Đèn Soi Nẻo Giác do ngài Atisha sáng tác. Và nói chung thì toàn bộ cái hệ thống trình tự thực hành Lam Rim cũng chính là do ngài Atisha đã khởi xướng nên. Đối với Lam Rim thì mình đã học về bốn tính vĩ đại của Lam Rim. Bốn tính vĩ đại của Lam Rim đó là: thứ nhất là giúp nhận ra mọi giáo lý đều là nhất quán. Nhất quán nghĩa là tất cả mọi lời dạy của Đức Phật ở trong tất cả mọi kinh điển đều thống nhất với nhau, đều không có hề có mâu thuẫn gì cả. Thống nhất ở trong mục tiêu đó là để giúp cho chúng ta đạt được những cái mục tiêu. Thì tổng quan mục tiêu của tất cả mọi chúng sinh thì có ba loại mục tiêu, như là mình thấy ở trong chương trình học mình có phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình, phạm vi lớn. Phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình, phạm vi lớn nó tượng trưng cho cái mong cầu của tất cả mọi chúng sinh, được chia ra làm có ba loại: loại nhỏ, loại trung bình và loại lớn. Loại nhỏ có nghĩa là mong muốn có được hạnh phúc ở đời này và đời sau. Loại trung bình nghĩa là muốn giải thoát hết tất cả mọi đau khổ của luân hồi. Và loại lớn, mong cầu loại lớn có nghĩa là muốn thành Phật để giúp tất cả mọi chúng sinh khác đều giải thoát hết tất cả mọi đau khổ. Thì phần này lớp mình sẽ được học rõ hơn khi mình đi sâu vào học các cái phần ở phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình và phạm vi lớn. Tính vĩ đại thứ hai là giúp mọi kinh điển đều trở thành chỉ giáo. Giúp mọi kinh điển đều trở thành chỉ giáo có nghĩa là tất cả mọi lời dạy của Đức Phật, là tất cả mọi kinh điển không phải là chỉ là mình đọc để mình có cái kiến thức không mà thôi. Tất cả mọi cái lời dạy của Đức Phật là phương pháp để bản thân mình áp dụng và thực hành để có thể đẩy lùi tất cả những điều sai trái và những cái quan điểm sai lầm của mình, để có thể diệt trừ các cái phiền não và phát sinh được những cái ao lạc nội tâm mà. Cho nên tính vĩ đại của Lam Rim đó là một cái hệ thống giúp mình có thể thật sự mình đem lời Phật dạy để áp dụng trở thành cái phương pháp thực hành của bản thân mình để đạt được cái mục tiêu của mình khi đến với đạo Phật là gì. Cho nên đó là tính vĩ đại thứ hai của Lam Rim. Tính vĩ đại thứ ba đó là giúp dễ dàng hiểu ý thật của Phật. Bởi vì Lam Rim ở đây đã nêu ra một cái hệ thống khúc chiết và đầy đủ tất cả mọi cái lộ trình tu tập dựa trên lời dạy của Phật. Cho nên khi mà mình học xong Lam Rim rồi, mình có nghiên cứu bất kỳ cái loại kinh điển nào của Đức Phật, thì mình sẽ biết rằng lời dạy của Đức Phật ở cái kinh điển đó nó sẽ nằm ở trên cái lộ trình nào của con đường, và nó ở nằm ở cái phần nào để thực hành cái phần lộ trình đó, thì mình cần những điều kiện như thế nào và mình cần có các cái kỹ thuật thực hành như thế nào. Cho nên khi mà học xong Lam Rim thì Lam Rim giúp mình dễ dàng hiểu được ý thật của Phật là ở điểm như vậy. Thứ tư đó là giúp tự thoát khỏi lỗi lầm. Và là bởi vì như được nói trên đó là Lam Rim giúp mình có thể mang cái lời dạy của Đức Phật để biến thành các phương pháp thực hành riêng của bản thân mình để mình có thể diệt trừ được phiền não. Cho nên vì một cái đặc tính lớn như vậy, cho nên Lam Rim giúp mình tự thoát khỏi lỗi lầm, nghĩa là mình có thể tự hiểu được lời dạy của Phật, tự áp dụng để thực hành và tự thoát khỏi những cái lỗi lầm, những cái điều quan điểm sai lầm và không đúng, mình sẽ sửa chữa để mình hiểu được là đúng, và mình nhờ những phương pháp thực hành đó để mình có thể đẩy lui được phiền não và phát triển được trí tuệ và các phẩm hạnh của mình. Cho nên đó chính là cái đặc điểm thứ tư. Và ngoài ngoài bốn tính vĩ đại thì ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay cũng nêu ra ba đặc điểm của Lam Rim. Lam Rim toàn diện vì chứa đựng tất cả các đề tài. Tất cả các đề tài ở đây chính là tất cả các đề tài trong kinh giáo và mật giáo. Kinh giáo là tất cả những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng cho hàng đệ tử trong các cái thời kinh Bát Nhã. Ví dụ như là chắc là lớp mình đã từng nghe về bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật, tất cả những bộ kinh đại thừa hoặc là tất cả những bộ kinh tiểu thừa mà Đức Phật đã thuyết giảng, thì nó thuộc về kinh giáo hay mình còn gọi là hiện giáo, bởi vì thuyết giảng cộng đồng cho tất cả các đệ tử. Kế bên đó thì mình cũng biết về Kim Cang Thừa là mật giáo, thì Đức Phật đã thuyết thuyết giảng cái nội dung ở trong Kim Cang Thừa bí mật cho một số đệ tử phù hợp thôi, chứ không có thuyết giảng cộng đồng cho tất cả mọi đệ tử. Cho nên là ở đây tính tính đặc điểm của Lam Rim á, toàn diện vì chứa đựng tất cả đề tài, có nghĩa là Lam Rim đã sâu chuỗi và tóm lược tất cả các đề tài ở trong kinh giáo và cả ở trong mật giáo, và làm thành một cái trình tự làm sao để mình có thể tu tập theo từng bước ở những giai đoạn, tu tập theo kinh giáo như thế nào và chuyển tiếp tu tập phát triển các cái phẩm hạnh để tu tập mật giáo như thế nào, thì ở trong Lam Rim đều hướng dẫn cho mình một cái trình tự như thế. Đặc điểm thứ hai đó là dễ dàng, là vì nhấn mạnh thực hành điều phục tâm mà. Nên như là mình xem ở bốn cái tính vĩ đại phía trên đó là mình có cái tính vĩ đại là giúp mọi kinh điển đều trở thành chỉ giáo. Cho nên ở đây lời Phật dạy không phải chỉ là kiến thức suông mà thôi, mà chủ yếu là phải áp dụng để thực hành. Cho nên ở đây dễ dàng có nghĩa là học Lam Rim mình sẽ dễ dàng vận dụng được lời dạy của Phật để phát triển được điều phục tâm và phát triển được các cái phẩm hạnh chứng đạo của bản thân mình. Nên đó là cái đặc điểm thứ hai, đó là Lam Rim dễ dàng. Đặc điểm thứ ba là Lam Rim thù thắng. Thù thắng có nghĩa là cái chữ tiếng Hán thù thắng nghĩa là tốt nhất. Lam Rim tốt nhất vì bao gồm lời dạy từ hai truyền thống, hai bậc tiên phong. Hai bậc tiên phong ở đây là Ngài Vô Trước với là Ngài Long Thọ. Ngài Vô Trước là sáng lập nên là Ngài Vô Trước là Ngài đã khởi xướng lên cái truyền thừa hành vi quảng đại, và Ngài Long Thọ là khởi xướng lên cái truyền thừa trí tuệ thâm sâu. Đây là hai cái truyền thừa của hai pháp thực hành quan trọng và thiết yếu trong đạo Phật. Truyền thừa hành vi quảng đại là một cái truyền thừa đề xướng nên cốt lõi là cần phải thực hành tâm bồ đề, và truyền thừa trí tuệ thâm sâu là đề xướng nên cốt lõi cần phải thực hành trí tuệ, và đó chính là thực hành quan điểm tánh không ở trong đạo Phật. Nên thực hành trong đạo Phật có hai điểm chính yếu là cần phải thực hành tâm bồ đề với là thực hành về tánh công, được khởi xướng từ hai cái truyền thừa hành vi quảng đại và truyền thừa trí tuệ thâm sâu. Hai truyền thừa này có hai bậc khởi xướng, đó là ngày vô trước với là ngày long thọ. Cho nên ở trong cái giai đoạn của lam rim có đầy đủ tất cả mọi tinh túy từ hai cái truyền thừa này, truyền thừa hành vi quảng đại và truyền thừa trí tuệ thâm sâu. Nói một cách ngắn gọn đó là lam rim chứa đựng đầy đủ mọi tinh túy và tất cả mọi các cái kỹ thuật thiền định giúp mình phát triển được tâm bồ đề và giúp mình phát triển được cái quan điểm chứng ngộ được tánh công. Cho nên lam rim thù thắng vì bao gồm lời dạy từ hai từ truyền thống từ hai bậc tiên phong rồi. Cho nên tốt nhất ở đây có nghĩa là chỉ nhờ mình đọc lam rim thôi và mình không không cần phải đọc nhiều các cái kinh điển khác, đọc thêm các cái kinh điển khác thì đương nhiên sẽ có ích cho mình thêm, mình hiểu rộng hơn. Nhưng nếu mà chỉ đọc lam rim thôi thì ít nhất mình cũng có được những cái hiểu biết cốt lõi làm thế nào để phát triển được tâm bồ đề và làm thế nào để phát triển được trí tuệ chứng tánh không. Cho nên lam rim thù thắng ở ở chỗ đó, gọi là tốt nhất ở chỗ đó, chứ không phải tốt nhất có nghĩa là tốt hơn kinh của Phật thì không có ý giống như vậy. Cho nên là như là phương pháp thực hành ở phía trước là cách lắng nghe, và cách lắng nghe đó là mình cần phải tập trung, khi mà nghe pháp mình cần phải tập trung thì mình mới có được cái sự hiểu biết đúng đắn về giáo pháp. Nhờ hiểu biết đúng đắn giáo pháp có nghĩa là hiểu hiểu giáo pháp nhờ vào thầy hướng dẫn cho mình à. Thì nhờ cái hiểu biết giáo pháp khi mà thầy hướng dẫn cho mình thì mình suy nghĩ lặp đi lặp lại, khi đó mình mới có được một cái trải nghiệm xác quyết theo kinh nghiệm của bản thân mình. Thì đó là cái trình tự phía trước mà con cũng đã đề cập với lớp mình đã ôn tập. Thì vì là mình cần phải tập trung lắng nghe để có được sự hiểu biết đúng đắn về giáo pháp, cho nên ở phần này ở trong giả thoát đoàn làm tay hướng dẫn mình cách lắng nghe pháp, lắng nghe như thế nào mới đúng và có được cái lợi lạc của việc nghe pháp và để có thể phát sinh được cái trí tuệ đúng đắn hiểu biết về giáo pháp. Cho nên cách lắng nghe pháp ở đây mình có hai cái đề mục như là trong sách giải thoát trong lòng tay có đề cập. Thứ nhất đó là quan sát lợi lạc của việc học. Thứ hai đó là bày tỏ lòng kính trọng đối với Phật pháp và người dạy pháp à. Thì cái cách thực thụ để lắng nghe đó là mình từ bỏ ba cái lỗi lầm: lỗi của mình lập ức, lỗi của mình hôi hám và lỗi của mình bị rò rỉ. Đây là ba lỗi hôm trước thầy có đề cập trong phần giảng thầy hôm trước. Lỗi của mình lập úp đó là mình nghe pháp mà không có tập trung à, nghe pháp thiếu tập trung, như là một cái bình lập úp có đổ nước như thế nào thì vẫn không có chứa đựng được giáo pháp. Nghe pháp mà thiếu tập trung thì sẽ không có động được gì, tất cả những cái ý nghĩa của lời lời giảng dạy sẽ không bao giờ đọng được ở trong tâm của mình. Thứ hai là bình hôi hám là nếu mà trong cái bình đó có chất dơ, có mùi hôi thì mình bỏ đồ sạch và đồ tốt như thế nào vào thì cũng sẽ bị lây nhiễm các cái mùi hôi và những cái sự dơ bẩn của cái chất dơ. Cũng giống như vậy, tâm mình nếu mà mang thành kiến đối với thầy dạy pháp hoặc là mang thành kiến đối với giáo pháp thì khi đó tâm mình sẽ bị dế bẩn, như là mình sẽ khiến cho giáo pháp khi mà vào tâm mình nó sẽ không có phát huy tác dụng, sẽ không có giúp mình loại trừ được các phiền não. Ví dụ như nếu mình nghe pháp đại thừa mà mình nói đây không phải là do Phật dạy, hoặc là mình nghe pháp của tiểu thừa, mình nghĩ rằng mình là một người thực hành đại thừa, mình không nên nghe pháp tiểu thừa, như thế là với những cái cách suy nghĩ như thế đó là mình nghe pháp mà với một cái tâm thành kiến, thì giáo pháp khi mà rơi vào trong tâm mình thì sẽ không phát huy được tác dụng. Cho nên khi nghe pháp phải loại bỏ cái tất cả mọi thành kiến. Thứ ba đó là bình rò rỉ. Bình rò rỉ đó là nghe pháp mà mình không có chánh niệm. Nghe pháp bình rò rỉ là một chiếc bình khi mình đổ nước vào thì nó sẽ bị chảy ra ngoài hết. Nghe pháp không chánh niệm nghĩa là mình không có ghi nhớ lời của thầy dạy, thì nghe xong rồi mình sẽ quên, vì quên cho nên không thể nào giữ được gì để thực hành phát triển phẩm hạnh cho bản thân mình. Cho nên đây chính là ba lỗi: bình lập úp, bình hôi hám, bình rò rỉ. Đó chính là ba lỗi lầm cần phải từ bỏ khi nghe pháp. Thì nói là bình lập úp, bình hôi hám và bình rò rỉ thì chủ yếu đây là hình ảnh ẩn dụ. Thì chủ yếu mình phải từ bỏ việc thứ nhất là thiếu tập trung, thứ hai là mang thành kiến, và thứ ba đó là không chánh niệm. Đó là ba cái lỗi mình cần phải từ bỏ khi mà nghe pháp. Và sau khi mình từ bỏ ba lỗi đó thì mình cần phải có sáu thái độ lắng nghe đúng đắn. Sáu thái độ lắng nghe đó là thứ nhất, xem mình như người bệnh, xem mình như người bệnh đó là mình đang bị có những nỗi buồn và bất an, có những đau khổ, mình tìm đến giáo pháp như là thuốc. Thứ hai đó là Phật pháp như là thuốc, thì những lời dạy đó như là thuốc có thể loại trừ các cái nỗi bất an của mình, tất cả mọi cái nỗi khổ đau của mình nếu mình biết cách thực hành đúng. Và thầy giảng như là thầy thuốc, thầy thuốc sẽ chỉ cho mình là uống thuốc như thế nào, sử dụng thuốc như thế nào mới đúng để có thể loại trừ được căn bệnh. Và việc áp dụng như là chữa bệnh có nghĩa là việc thực hành lời dạy, thực hành Phật pháp, giống như việc là mình uống thuốc để mình đẩy lùi căn bệnh. Thầy hướng đạo tâm linh như là Phật, có nghĩa là mình phải tỏ lòng tôn kính đối với lại vị vị thầy hướng dẫn, cũng giống như là các học trò của Đức Phật thời mà Đức Phật còn tại thế ạ. Các học trò của Đức Phật như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên đã nương tựa vào Đức Phật nghe pháp như thế nào, nhờ đó mới đạt được giải thoát. Thì hiện giờ mình cũng phát tâm giống như vậy, mình nương tựa giáo pháp nơi mà thầy hướng dẫn cho mình, mong muốn là mình thực hành cái giáo pháp như thế mình cũng đạt được giải thoát, như là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, vân vân, các vị giác ngộ thời xưa đã nương tựa vào Đức Phật để học pháp và để giác ngộ. Cho nên xem thầy hướng đạo tâm linh như là Phật là thể hiện lòng tôn kính đối với lại người giảng pháp ạ. Kế nữa là mong Phật pháp tồn tại lâu dài. Mong Phật pháp tồn tại lâu dài với mục đích là mong Phật pháp có thể làm lợi ích cho càng nhiều người nữa thì càng tốt. Cho nên đó chính là sáu thái độ cần phải sinh khởi khi mà lắng nghe giáo pháp. Giờ kế tiếp, ở trong giải pháp trong lòng tay có hướng dẫn về cách dạy pháp à? Cách dạy pháp ở đây có nghĩa là như thầy có hướng dẫn ở trên lớp, đó là không phải là mà mình ngồi trên pháp tòa mình giảng pháp cho người khác. Ví dụ như nếu mà mình nghe được Phật pháp, mình học được điều gì hay, mình có thể áp dụng, và nếu mình áp dụng cảm thấy có những trải nghiệm tốt giúp mình thoát được một số các cái căng thẳng hoặc là phiền não, thì mình có thể chia sẻ những điều đó với lại người thân và gia đình. Thì cách giải pháp ở đây có nghĩa là cách mình nói pháp và mình chia sẻ. Thì khi mình chia sẻ giáo pháp thì hãy nghĩ đến lợi ích của việc nói pháp. Kế nữa thì kính trọng pháp, mình hãy chia sẻ một cách có sự tôn trọng đối với giáo pháp. Những gì mình biết và những gì mình hiểu thật đúng thì hãy chia sẻ, mình không có nói đại, mình không có nói chỉ vì mình chứng tỏ là mình hiểu biết. Hãy nói với cái tâm kính trọng đối với giáo pháp. Kế nữa là từ bi đối với người nghe. Cái động cơ của mình chia sẻ giáo pháp là mình mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với lại người nghe, và giúp người nghe có thể nhờ những cái phương pháp được giảng dạy từ ở trong giáo pháp cũng thoát khỏi một số cái căng thẳng giống như mình. Kế nữa là nói pháp khi có yêu cầu hoặc thấy có lợi cho người nghe, mình không có tự tiện nói pháp. Nếu như người ta không có mong muốn nói mà không có mong muốn nghe, nhưng mà mình vẫn cứ ngồi đó mình nói, thì khi đó sẽ không có ích lợi gì cho cả mình lẫn cho người nghe. Nên ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay có hướng dẫn rằng mình chỉ nói pháp khi có yêu cầu hoặc thấy có lợi cho người nghe thì mình mới nói. Mình không để giáo pháp, cái thời gian mà mình sử dụng để mình nói pháp như thế trở thành lãng phí, không ích lợi cho ai cả, thì không nên làm như thế. Dạ, thế nên đó là phần đó là phần chuẩn bị để mình trở thành một cái bình chứa đúng nghĩa. Một cái bình chứa đúng nghĩa là một cái bình có thể chứa đựng được các cái nội dung của Lam Rim, khiến cho các nội dung đó có thể phát triển trở thành những điều tốt, giúp cho tâm mình có được nhiều an lạc và đẩy lùi được phiền não. Cho nên ở trong các cái phần chuẩn bị ở trên, lắng nghe như thế nào cho đúng, vân vân, thì đó là cái phần chuẩn bị để tâm của mình trở thành một cái bình chứa đúng nghĩa, có thể chứa đựng được nội dung của giáo pháp Lam Rim. Nên phần ở phía trên là phần chuẩn bị là đã xong rồi. Thì bây giờ sang cái phần chính là thực hành Lam Rim như thế nào. Dạ, thực hành Lam Rim như thế nào thì ở đây có 3 phần. Thực hành Lam Rim có nghĩa là mình thực hành Lam Rim có nghĩa là mình thiền về Lam Rim ạ. Cho nên thiền thì mình sẽ theo sách Giải Thoát Trong Lòng Tay hướng dẫn, thì mình sẽ có 3 phần nè. Phần đầu đó là trước thời thiền mình cần phải chuẩn bị như thế nào để mà mình ngồi xuống mình thiền được cho tốt á, thì sách sẽ nêu ra nghi lễ chuẩn bị gồm có 6 phần. Trong thời thiền thì mình thiền như thế nào, thì sách hướng dẫn là trong thời thiền mình thiền về nội dung của 4 phần. Thứ nhất á, là thiền về phần nền tảng nương tựa vị thầy. Thứ hai là thiền về phạm vi nhỏ là quy y tam bảo, và thiền về các cái điểm nhân quả. Thứ ba đó là thiền về phạm vi trung bình, đó là thiền về tứ thánh đế hay mình còn gọi là tứ diệu đế, và thiền về phát tâm là thoát khỏi các cái đau khổ luân hồi. Thứ tư đó là mình thiền về phạm vi lớn, đó là mình thiền về tam bồ đề và các cái pháp hành của Bồ Tát, và những phần này theo thứ tự mình sẽ được học ở những cái phần mình lớp học kế tiếp. Thì đó là trong tọa thiền, đó là những nội dung cơ bản mình cần phải thiền theo như cái lộ trình mà được hướng dẫn của Lâm Rim. Và thứ ba đó là cuối thời thiền. Khi mà thiền xong ở mỗi một thời thì mình cần phải làm gì? Thì cái sườn chung của Lam Rim đó là hướng dẫn mình là trước thời thiền mình cần phải chuẩn bị như thế nào để ngồi xuống thiền. Ở trong thời thiền sau khi ngồi xuống mình cần phải điều phục tâm như thế nào, cần phải thiền về những cái điểm chính yếu gì, và sau khi thiền mình cần phải làm gì. Và đây là cái sườn chung. Và sau đó từ những cái phần đó sẽ đi vào chi tiết để triển khai là những cái điểm mà mình cần phải thực hành. Thì cái phần mà mình đang học đó là nghi lễ chuẩn bị, đó là mình học để mình chuẩn bị cho một cái thời thiền chính của mình. Thì nghi thức chuẩn bị mình có thứ nhất là bước một là quét dọn và bày trí bàn thờ. Quét dọn và bày trí bàn thờ thứ nhất là để mình tập trung, mình tập trung có nghĩa là ở trước khi bước vào thời thiền mình cần dọn dẹp lại tâm trí của mình, tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực hoặc là suy nghĩ phiền não không cần thiết ở trong một ngày mình tìm cách mình dọn dẹp, mình tạm gác nó qua một bên để tâm mình có thể tập trung và nhẹ nhàng để mình tập trung vào cái phần thiền chính yếu của mình. Cho nên việc quét dọn và bày trí bàn thờ với mục đích là như vậy, với mục đích là tập trung và dọn dẹp những cái suy nghĩ tiêu cực. Như thầy cũng hướng dẫn ở trên lớp đó là mình có thể quét dọn bàn thờ bằng quét dọn nhà và mình bày trí bàn thờ bằng cách là mình suy nghĩ rằng mình lau các cái bụi bẩn đó, là mình mong muốn diệt trừ loại bỏ tất cả mọi cái tâm tham chấp, mọi cái phiền não trong tâm của mình. Ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay có một cái đoạn đó là khi mà mình lau dọn quét dọn thì mình hay nghĩ tham ái là cấu uế không phải bụi, cấu uế chỉ là tham không phải bụi. Thì cái đoạn này ở trong các lớp trước thầy hướng dẫn là mình lúc mà mình quét dọn mình hãy đọc cái đoạn này, thì để mình phát tâm là mình dọn, là ở ngoài là mình dọn bụi nhưng mà ở trong là mình mong muốn mình dọn dọn sạch tâm của mình. Bước kế tiếp đó là bước kế tiếp ở trong bước 1, sau khi quét dọn thì bày trí bàn thờ, là trên bàn thờ mình bày trí các cái biểu tượng tượng trưng cho thân khẩu ý giác ngộ Đức Phật. Ví dụ mình biểu tượng, bày trí tranh với là tượng của Phật, biểu tượng cho thân giác ngộ, thân thân của Đức Phật. Mình bày trí kinh sách là mình biểu tượng cho khẩu, là lời nói giác ngộ của Đức Phật. Mình đặt một cái bảo tháp tượng trưng cho ý giác ngộ của Đức Phật. Cho nên tranh tượng với lại kinh sách với lại bảo tháp nó sẽ tượng trưng đầy đủ cho thân khẩu ý giác ngộ của Đức Phật. Nhờ bày trí cả ba cái loại thân khẩu ý giác ngộ này nên mình gợi nhớ đến cái sự giác ngộ của Đức Phật. Từ đó mình cúng dường để mình tăng thêm công đức. Cho nên lúc đó mình đã gợi nhớ về thân khẩu ý giác ngộ của Đức Phật. Cho nên mình cúng dường là mình cúng dường lên thân khẩu ý giác ngộ của Đức Phật. Từ đó nhờ cái động cơ mãnh liệt như thế cho nên cái việc cúng dường của mình có thể tăng thêm nhiều công đức. Và bước thứ hai ở trong sáu cái nghi lễ chuẩn bị đó là bày biện các cái món cúng dường cho đúng pháp. Bày biện các món cúng dường ở đây theo sách Giải Thoát Trong Lòng Tay và theo một số bài giảng của thầy thì mình cần cúng dường với niềm tin. Đầu tiên mình cần phải có niềm tin với Đức Phật và niềm tin với Tam Bảo. Kế nữa là đơn giản nhất là mình có thể cúng nước. Cúng nước là một cái món cúng dường ai cũng có thể tìm thấy, cho nên mình có thể dùng nước để mình cúng dường một cách đơn giản. Và bước thứ ba đó là tư thế ngồi và quy y. Và hôm trước thì thầy chỉ dạy xong tư thế ngồi thôi, phần quy y thì thầy chưa có dạy. Nên hôm nay con chỉ ôn đến phần tư thế ngồi thôi. Thì ở trong tư thế ngồi thì mình có hai phần. Ở đây là con tóm tắt theo sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Hai phần ở đây, đầu tiên là chuẩn bị đệm ngồi. Thứ hai đó là chuẩn bị thân, là tư thế bảy điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Chuẩn bị đệm ngồi là ở trong sách lấy một cái ví dụ là như là Đức Phật khi mà ngài giác ngộ, ngài chuẩn bị tọa cụ là đệm ngồi ở dưới gốc cây bồ đề, ngồi ở trên đó để mà thiền quán về những cái phẩm tính giác ngộ. Thì mình cũng giống như vậy, mình mong muốn là cái nơi mà mình ngồi thiền nó sẽ giúp cho mình phát triển được những cái phẩm hạnh chứng đạo, nó sẽ giúp cho mình trong cái thời thiền đẩy lui được các cái phiền não và giúp cho mình an lạc nhiều hơn. Cho nên mình cần phải chuẩn bị một cái đệm ngồi như thật là tốt. phát khởi một cái động cơ thật là mãnh liệt, là mình ngồi xuống thiền là để phát triển được phẩm hạnh, và ngồi xuống thiền là để đẩy lui được phiền não. Cho nên đó là cái động cơ khi mà mình chuẩn bị cái đệm ngồi của mình cho nó tươm tất trước khi mình ngồi xuống thiền. Sau khi mình ngồi xuống thì mình chuẩn bị một tư thế thân cho thật là ngay ngắn nghiêm chỉnh để dễ dàng tập trung và có thể thiền tốt về các cái điểm thiền của mình. Một cái tư thế thiền tốt như thế gọi là tư thế 7 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Và tư thế 7 điểm như thế thì gồm có 7 điểm như là con trình bày ở trên cái màn hình này. Thì tư thế 7 điểm bao gồm có thứ nhất là chân. Chân mình có thể ngồi kiết già hay là bán già. Là ngồi xếp bằng bình thường của mình. Mình không ngồi kiết già được hay là cũng không ngồi bán già được thì mình có thể ngồi xếp bằng bình thường. Thứ hai là lưng thẳng. Thứ ba là tay. Tay phải đặt ngửa trên tay trái. Hai đầu ngón cái chạm vào nhau. Hôm trước có thể có hướng dẫn phần này rồi. Thì hai tay như thế, đặt như thế rồi thì đặt ở trên đùi của mình và ngang ngang cái nơi rốn của mình. Điểm thứ tư đó là răng môi và lưỡi. Răng môi lưỡi để tự nhiên, lưỡi chạm lên trên. Ở trong giải pháp trong lòng tay có một hướng dẫn, đó là lưỡi mình cong mình chạm lên trên, đó là trong trường hợp trong các cái buổi học trước thầy cũng có trả lời một số câu hỏi của các học viên. Đó là nếu mà mình đặt lưỡi ngược lên trên nó cảm thấy mỏi lưỡi quá thì đặt xuống được không? Đó là câu hỏi. Thì thầy trả lời đó là mình vẫn có thể trong cái trạng thái bình thường thì mình đặt lưỡi bình thường không sao. Trong trường hợp mình ngồi lâu, ngồi thiền lâu và cảm thấy nước bọt ở trong miệng mình nó nhiều quá, mình cảm thấy khó chịu, nó giúp nó làm mình phân tán, không có tập trung tốt được vào phần thiền của mình, thì mình kéo nhẹ lưỡi và đặt lên trên cái hàm, cái nướu, cái chỗ mà cái nướu răng ở phía trên mình kéo lưỡi mình đặt lên trên đó thì lưỡi mình sẽ ít cảm thấy có nhiều nước bọt ở trong miệng, và với cái tư thế lưỡi đó thì nước bọt sẽ tiết ra ít hơn, khiến cho mình ít bị phân tâm. Cho nên cái chuyện mà lưỡi chạm chạm lên trên nó là giúp cho mình ít cảm giác là có nhiều nước bọt ở trong miệng và ít bị phân tâm hơn. Nên đó là trong trường hợp mình cảm thấy có quá nhiều nước bọt và mình cứ phải nuốt nước bọt hoài không tập trung được thì mình hãy làm như thế. Còn nếu không có cảm giác đó thì mình có thể giữ răng môi tự nhiên, không cần phải chạm lưỡi lên trên cũng được. Điểm thứ năm đó là đầu đầu thẳng, hơi nghiêng về phía trước. Điểm thứ sáu đó là mắt là nhìn hướng đầu mũi. Ở trong sách hướng dẫn là mắt nhìn hướng đầu mũi, là với một cái hướng mắt đó, với một cái hướng mắt đó sẽ giúp mắt khép hờ lại và ít bị phân tâm bởi những cái cảnh vật ở bên ngoài, giúp mình tập trung dễ hơn. Nhưng trong trường hợp của một số học viên, nếu mình mới bắt đầu ngồi thiền thì mình sẽ khó lòng đặt được cái hướng mắt như thế, cho nên thầy vẫn thường hay khuyên là nếu như mình làm cái này không được thì mình có thể nhắm mắt, nhắm nhẹ mắt để mình không bị các cảnh vật xung quanh nó quấy nhiễu, thì làm nhắm mắt cũng được. Và điểm thứ bảy là vai, vai mình giữ vai thẳng, và đây chính là tư thế 7 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Và ở trong sách có hướng dẫn là tư thế là 7 hoặc là 8 điểm, có nghĩa là mình ngồi với một tư thế là 7 điểm như thế này, điểm thứ 8 chính là điểm là chuẩn bị tâm. Cho nên cái phần mà tư thế 7 điểm là chuẩn bị thân thể, là tư thế ngồi, và cộng thêm một cái điểm chuẩn bị tâm nữa là 8 điểm chuẩn bị tâm, đó là mình tập trung vào hơi thở, giữ tâm không tán loạn, đó là điểm thứ 8. Cho nên là khi mà phân tâm thì mình có thể đếm hơi thở là đếm đến 7 hoặc 21. Thì đây là cái phần hôm trước thì có hướng dẫn. Thì khi mà chuẩn bị tư thế thân và chuẩn bị tâm xong thì phát động cơ tốt cho thời thiền. Khởi động cơ tốt cho thời thiền là mình mong muốn là thời thiền này sẽ giúp mình xóa bỏ tham sân si và phiền não, giúp mình phát triển các cái sự hiểu biết về giáo pháp, và nhờ sự hiểu biết đó mình phát triển được các cái phẩm hạnh của mình. Dạ, ở phần này là phần quy y, còn phía sau khi mà thầy giảng về phần phía sau thì con sẽ ôn tập tiếp ở phần phía sau à. Dạ, kế tiếp thì con sẽ tóm tắt lại dàn bài và sườn bài của mình bằng cái sơ đồ để mình có thể dễ theo dõi. Cho nên này, dạ, chắc là lớp mình theo dõi được cái sơ đồ ở trên màn hình. Thì nội dung chính yếu của thực hành Lam Rim thì có 3 phần, như là mình thấy có 3 nhánh ở bên phải, số 1, số 2, số 3, chuẩn bị cho thời thiền chính và sau thời thiền. Đầu tiên con đi về phần giới thiệu. Giới thiệu về Lam Rim thì đầu tiên mình có giới thiệu về tác giả, giới thiệu về nội dung của Lam Rim và hướng dẫn cách nghe và giải pháp khi mà mình học Lam Rim Giới thiệu về tác giả thì tác giả của Lam Rim chính là ngài Atisha Dipankarasinghana, tiếng Việt của mình tên là Nhiên Đăng Các Huyền Trí. Nội dung của Lam Rim thì có bốn tính vĩ đại và ba đặc điểm như là mình có con có lược sơ qua ở trong cái phần ôn tập khi nãy. Thì bốn tính vĩ đại đó là: thứ nhất là giúp nhận ra tính nhất quán của giáo pháp; thứ hai, giúp thấy mọi kinh điển đều là đều dạy thực hành, giúp thấy mọi kinh điển đều dạy thực hành, có nghĩa là giúp thấy mọi kinh điển đều có thể áp dụng thành cái phương pháp thực hành của bản thân; thứ ba đó là giúp khám phá ý thật của Phật; và thứ tư đó là giúp thoát khỏi các cái tà hạnh, giúp thoát khỏi tà hạnh có nghĩa là giúp loại bỏ các cái lỗi lầm phiền não của mình. Và ba đặc điểm đó là thứ nhất là Lam Rim toàn diện, thứ hai Lam Rim dễ thực hành, và thứ ba Lam Rim thù thắng. Lam Rim toàn diện là vì chứa đựng tất cả mọi cái đề tài của kinh giáo và mật giáo như là con có ôn tập gì nãy; thứ hai dễ thực hành là vì nhấn mạnh những bước điều phục tâm; và thứ ba là thù thắng là vì chứa đựng lời dạy từ hai bậc thầy tiên phong. Hai bậc thầy tiên phong đó là ngài Long Thọ và ngài Vô Trước. Là bởi vì hai bậc thầy này đã khởi xướng là hai truyền thừa, hai truyền thống tri kiến thâm sâu, hướng dẫn nhiều về thực hành về tánh không. Ngài Vô Trước đã khởi xướng truyền thống hành vi quảng đại, hướng dẫn nhiều về các cái kỹ thuật thực hành tâm bồ đề. Cho nên Lam Rim đã chứa đựng tất cả mọi lời dạy cốt lõi từ hai cái truyền thừa thực hành này. Cái nữa đó là cách nghe và dạy pháp. Ở đây mình có cách nghe pháp. Cách nghe pháp là nghĩ đến lệ lạc của việc học pháp và bày tỏ lòng kính trọng đối với người dạy pháp. Và cách thực thụ nghe pháp ở đây, mình thứ nhất là mình từ bỏ ba lỗi và huân tập sáu thái độ. Từ bỏ ba lỗi thì mình từ bỏ lỗi như bình úp, lỗi như bình hôi hám và lỗi như bình rò rỉ. Chính yếu đó là mình từ bỏ sự mất tập trung, mình từ bỏ thành kiến và mình từ bỏ không chánh niệm. Đó là ba cái lỗi mình cần từ bỏ khi nghe pháp. Huân tập sáu thái độ đó là mình xem mình như người bệnh, xem pháp như thuốc, xem thầy dạy như lương y, xem việc thực hành như chữa bệnh, xem đạo sư như là Phật, và mong chánh pháp tồn tại lâu dài. Khi nãy phần này con có triển khai rồi. Cái nữa là cách dạy pháp. Cách dạy pháp là cách chia sẻ giáo pháp, thì mình nghĩ lợi đến việc lợi lạc của việc dạy pháp. Kế nữa là kính pháp và kính trọng đối với người dạy pháp, và dạy pháp cho người phù hợp. Và ở đây cộng điểm là mình nên nghĩ gì và làm gì khi nghe pháp, đó là mình mang tâm từ bi đối với người nghe pháp. Đó là cách mình dạy pháp và mình chia sẻ về giáo pháp. Nhà thì vừa rồi đã xong phần giới thiệu, thì dàn bài cho việc chuẩn bị cho thời thiền. Thì việc chuẩn bị cho thời thiền đó, thì gồm có 6 nghi lễ. 6 nghi lễ chuẩn bị ở đây thì mình gồm có: thứ nhất đó là quét dọn và bày trí bàn thờ; thứ hai là cúng dường; thứ ba là ngồi đúng tư thế và quy y phát tâm; thứ tư là nghĩ và thiền quán đến nguồn phước ạ; thứ năm đó là cầu nguyện 7 phần; thứ sáu đó là các bài cầu nguyện thêm. Thì mình hôm nay là mình sẽ ôn phần 1, phần 2, phần 3. Quét dọn và bày trí bàn thờ, thì động cơ của mình quét dọn và bày trí bàn thờ đó là mình mong muốn dọn sạch phiền não của mình. Bày trí bàn thờ thì mình bày trí bàn thờ để có các cái biểu tượng giác ngộ, thân khẩu ý của Đức Phật. Thân giác ngộ thì mình có thể dùng tranh tượng để mình biểu trưng, khẩu giác ngộ mình dùng kinh Phật để mình biểu trưng, và ý giác ngộ mình có thể dùng bảo tháp để mình biểu trưng. Phần cúng dường, nghi lễ thứ hai đó là nghi lễ cúng dường. Thì động cơ của việc cúng dường đó chính là mình phải mang tâm thành kính khi mà mình cúng dường Đức Phật và cúng dường Tam Bảo. Cúng dường mình có hai loại là cúng dường bên ngoài và cúng dường bên trong. Cúng dường bên ngoài là lễ vật cụ thể mình dâng lên ở trên bàn thờ để mình cúng dường. Cúng dường bên trong là ở tâm mình, có thể mình quán tưởng, ví dụ mình quán tưởng ra mặt đất toàn là hoa hoặc là mặt đất toàn là nước sạch. Những cái vật phẩm mình có thể mình nghĩ hoặc là mình quán tưởng ở trong tâm mình dâng lên cúng dường, đó là cúng dường bên trong. Và phần chuẩn bị thứ ba đó là ngồi đúng tư thế và quy y phát tâm. Thì ngồi đúng tư thế ngồi ở đây mình gồm có: thứ nhất là chuẩn bị đệm ngồi và chuẩn bị thân và chuẩn bị tâm. Chuẩn bị thân mình có 7 điểm và chuẩn bị tâm là 1 điểm, nhân cộng lại sẽ là 8 điểm. Và chuẩn bị thân mình gồm có tư thế 7 điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Thì mình gồm có các điểm về chân, về lưng, về tay, về răng môi lưỡi, về đầu, về mắt và vai, như là được nêu ở trong sách giải pháp trong lòng tay. Và ở trong phần mẹ chi tiết bên kia con khi nãy con có lược sơ qua từng điểm rồi. Về chuẩn bị tâm thì mình tập trung vào hơi thở để mình không bị tán loạn. Ở đây phòng tập trung này nếu như mình có thể dùng các phương pháp là đếm hơi thở từ 7 đến 7 hoặc là đến 21 để mình có thể tập trung vào hơi thở. Dạ, như là như vậy là hôm nay con đã ôn tập xong các cái buổi học hôm trước của thầy về phần nội dung chi tiết lẫn phần dàn bài thì con đã ôn tập mà xong. Dạ, lớp mình có câu hỏi nào không ạ? Nếu mà con biết thì con sẽ chia sẻ và trả lời một số câu hỏi. Dạ, con thấy có một số học viên có muốn xin cái phần ôn tập này thì phần ôn tập ở bên cái slide kia cũng sẽ được cắt ra theo từng phần. Mình học một ôn tập xong phần nào sẽ được cắt ra và gửi cho lớp và lẫn cái sơ đồ chi tiết này thì cũng sẽ được gửi cho lớp sau cái buổi ôn tập ạ. Dạ, nếu như lớp mình không có câu hỏi nào, con xin phép ngừng buổi ôn tập ở đây ạ. Con xin chúc cả lớp mình có một buổi tối thật an lành và một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Dạ, con xin cảm ơn.